Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 19 tháng 10 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về hội nghị quốc tế về nước ở Thụy Điển. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12. Từ câu 39 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Bấy giờ ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con, hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng, chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều, thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều, thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể cho chúng ta hai dụ ngôn: dụ ngôn chủ nhà tỉnh thức và dụ ngôn quản gia trung thành, để nói về sự tỉnh thức của ông chủ và sự tỉnh thức và tinh thần trách nhiệm của người quản gia trung thành. Trong dụ ngôn quản gia trung thành, Chúa Giêsu nhằm ám chỉ đến những người có trách nhiệm lãnh đạo. Thánh Luca dùng danh từ quản lý hay quản gia để chỉ những kẻ lãnh đạo. Người lãnh đạo ấy có thể là một giám mục, linh mục, tu sĩ, một người cha, người mẹ trong gia đình, một người trưởng nhóm trong công ty hay một giáo viên trong trường học, hoặc là chính mình lãnh đạo mình, vân vân. Người lãnh đạo ấy được Thiên Chúa trao coi sóc giáo đoàn, coi sóc những người dưới quyền mình, phải trung thành phục vụ mọi người cho tới khi Chúa lại đến. Khi đó, người đó sẽ được trọng thường. Trái lại, nếu người lãnh đạo đó xem thường, sao lãng việc quản lý và chăm sóc giáo đoàn mình, và nghĩ rằng Chúa chậm quang lâm để rồi lạm dụng chức vụ để lo cho bản thân, như ăn uống lu bù, chè chén say sưa, và ngược đãi những kẻ khác, như đánh đập tôi trai tớ gái, chửi bới họ, thì khi đến ngày quang lâm, sẽ bị Chúa trừng phạt nặng nề. Chức vụ càng cao, thì hình phạt càng nặng. Do đó, người lãnh đạo phải ý thức, hãy tỉnh thức, là họ phải trung thành trong nhiệm vụ của mình được giao, ở bất kỳ chức vụ nào. Quý vị và các bạn thân mến, do phép rửa, người Kitô hữu được tham dự chức vị vương giả của Chúa Kitô. Chúa Kitô là vua, nhưng là vua của phục vụ. Cung cách vương giả của Ngài là quỳ trước các môn đệ và rửa chân cho họ. Do đó, tham dự chức vụ vương giả của Chúa Kitô, chúng ta cũng được trao cho một thứ quyền bính. Chúng ta có trách nhiệm lãnh đạo, và quyền bính ấy tương đương với việc phục vụ tha nhân. Người ta không thể là Kitô hữu, không thể là môn đệ Chúa Kitô mà lại khước từ phục vụ. Hơn nữa, trong dụ ngôn này, Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức. Sự tỉnh thức đích thực của người Kitô hữu chính là phục vụ. Càng phục vụ, họ càng nhận ra được nước Chúa đang đến. Càng phục vụ, họ càng nên giống Chúa trong cung cách vương giả của Ngài. Ai lãnh nhận nhiều sẽ bị đòi nhiều. Ân sủng dồi dào mà chúng ta lãnh nhận qua bí tích rửa tội là để san sẻ. Tình yêu chúng ta cảm nhận được trong đức tin là để trao ban. Sự tỉnh thức đích thực của người Kitô hữu chính là ý thức rằng sống là để yêu thương và phục vụ, và đó cũng là hạnh phúc đích thực, vì cho thì có phúc hơn là nhận. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tỉnh thức chờ đợi ngày Chúa đến qua việc phục vụ anh chị em mình, như Chúa luôn làm cho chúng con qua những người chúng con gặp gỡ. Amen.
Trong yêu thương con xin đến phục vụ Chúa và sao thôi. Trong yêu thương con xin đến phục vụ Chúa trong muôn người. Xin cho con trái tim quang đại biết phụng sự Chúa chẳng ai ngần chi, biết cho đi chẳng mong đến đáng, biết chiến đấu không sợ khổ đau, biết làm việc không tìm nghi an, biết hiền thần không chờ ân thường, biết quên mình để tìm theo ý Chúa, biết sẵn sàng đi loan truyền phúc âm. Trong yêu thương con xin đến phục vụ Chúa và sao thôi. Trong yêu thương con xin đến phục vụ Chúa trong muôn.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha giúp 100.000 Mỹ Kim cho nạn nhân ở Haiti. Nhân danh Đức Thánh Cha Francisco, Hội đồng Tòa Thánh Cora Unum đồng tâm trợ giúp 100.000 Mỹ Kim cho các nạn nhân cuồng phong Matthew ở Haiti. Thiên tai này đã làm cho 1.000 người thiệt mạng. Trong thông cáo công bố hôm 14 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Cora Unum cho biết ngân khoản vừa nói sẽ được phân phát qua giáo hội địa phương và với sự cộng tác của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh cho các giáo phận bị thiệt hại nặng vì thiên tai nhiều hơn. Việc trợ giúp này biểu lộ cụ thể sự gần gũi của Đức Thánh Cha với những người bị nạn và đồng thời khích lệ những người bị thương tổn. Hội đồng Cora Unum cũng cho biết, ngay sau trận cuồng phong, Caritas Haiti với sự cộng tác của Caritas quốc tế đã đưa ra lời kêu gọi cứu trợ ngay để giúp 2.700 gia đình, tức là 13.500 người, các thùng thực phẩm, đồ vệ sinh và các chương trình phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Tin giáo phận Hưng Hóa khởi công xây dựng nhà thờ Bắc Cường. Trong niềm tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Mân Côi, Giáo họ Bắc Cường, Giáo xứ Lào Cai hân hoan tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà thờ với thánh lễ rạng sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua. Thánh lễ do Đức Cha Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, An Phong Nguyễn Hữu Long chủ tế, các linh mục trong hạt đồng tế, đông đảo bà con giáo dân và quý khách xa gần. Trước khi vào thánh lễ, Cha Giuse Nguyễn Văn Thành hân hạnh giới thiệu Đức Cha, quý cha cùng với mọi thành phần tham dự thánh lễ với cộng đoàn hiện diện. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha An Phong gửi lời thăm hỏi và chúc mừng của Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất tới giáo họ Bắc Cường. Đức Cha cũng chào mừng tất cả quý khách và cộng đoàn hiện diện trong thánh lễ khởi công này. Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý với Ngài tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin Chúa chúc phúc cho công trình xây dựng từ khởi công cho đến hoàn thành được bình an, tốt đẹp và hài hòa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha An Phong chia sẻ ba bài đọc về việc xây dựng ngôi nhà Chúa. Đức Cha nói, trong Cựu Ước, vua David quyết định xây dựng một ngôi nhà cho Chúa ngự. Tuy Chúa không cần điều đó, nhưng Ngài vẫn cảm kích và đón nhận tấm lòng chân thành của vua. Vì thế, Chúa hứa sẽ ban cho David một triều đại vững bền đến muôn đời. Như vậy, nghĩa đen ở đây là ngôi nhà, nhưng nghĩa bóng là một triều đại. Thật vậy, qua bí tích thánh tẩy, mỗi người Kitô hữu trở thành một ngôi nhà cho Chúa ngự và giáo hội cũng là một ngôi nhà của Chúa ở trần gian. Hơn nữa, Thiên Chúa còn muốn mỗi người cộng tác với Ngài để xây dựng căn nhà thiêng liêng là chính linh hồn và đời sống đạo. Bên cạnh đó, mỗi người cũng phải có trách nhiệm giúp cho những người xung quanh yêu mến Chúa và biết xây dựng ngôi nhà thiêng liêng của họ. Khi xây dựng thì cần phải biết hiệp nhất với nhau. Vì thế, Đức Cha An Phong kêu gọi mọi thành phần trong giáo họ Bắc Cường và giáo xứ Lào Cai hãy góp công góp của để xây dựng nhà Chúa trong tinh thần đoàn kết và yêu thương nhau. Mỗi người hãy ý thức rằng căn nhà thiêng liêng phải được xây dựng trên một nền tảng duy nhất là Đức Kitô. Ước gì ngôi nhà của Chúa tại giáo họ Bắc Cường sẽ luôn vang lên lời chúc tụng Chúa và danh Chúa được tỏa sáng tới tất cả anh chị em xung quanh. Sau cùng, Đức Cha cảm ơn tất cả quý ân nhân, thân nhân đã cộng tác vào công cuộc xây dựng ngôi nhà thờ mới này. Sau bài giảng lễ, Đức Cha đã đặt viên đá đầu tiên và rầy nước thánh lên chỗ đất sẽ được xây dựng ngôi nhà thờ mới của giáo họ Bắc Cường. Đây là nghi thức quan trọng nhất trong ngày khởi công xây dựng ngôi nhà thờ. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu xin Chúa chúc lành cho công việc khởi công được mọi sự tốt đẹp trong sự quan phòng của Chúa. Trước khi kết thúc thánh lễ, vị trưởng ban thành giáo giáo họ Bắc Cường đã đại diện giáo họ cảm ơn Đức Cha, quý cha và mọi thành phần tham dự thánh lễ.
Tin Vatican. Thánh lễ phong hiển thánh cho bảy chân phước. Chủ nhật 16 tháng 10 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tuyên phong bảy hiển thánh cho giáo hội Công giáo. Đó là sư huynh Salomone Leclerc dòng La Salle, tự đạo năm 1792 dưới thời cách mạng Pháp. Thiếu niên José Sánchez del Río, 14 tuổi, người Mexico, bị xử bắn vì không chối bỏ đức tin Công giáo. Đức cha Emmanuel González Garda, người Tây Ban Nha. Cha sở José Gabriel Broquero, người Argentina. Cha Alfonso Maria Fusco, người Italia, sáng lập dòng các nữ tu thánh Gioan Tẩy Giả. Cha Lodovico Bavoni, người Italia, sáng lập hội thánh Barnaba chuyên giúp giới trẻ nghèo. Và nữ tu Elizabeth Chúa Ba Ngôi, dòng các minh nhặt phép người Pháp. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có 50 hồng y, 150 tổng giám mục và 1.000 linh mục. Tham dự thánh lễ có ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, phái đoàn các nước có tân hiển thánh và hơn 120.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Latin. Sau lời chào mở đầu thánh lễ, Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đọc tiểu sử các chân phước. Sau đó, cộng đoàn hát kinh cầu các thánh. Rồi Đức Thánh Cha đọc công thức tôn phong hiển thánh cho 7 chân phước. Tiếp đến, thánh tích của các vị đã được rước lên để dưới chân tượng Đức Mẹ Bồng Chúa Hải Đồng phía bên phải bàn thờ. Nhân danh toàn giáo hội, Đức Hồng y Amato đã cảm ơn Đức Thánh Cha ghi tên các chân phước vào sổ bộ các thánh để các vị được tôn kính trong toàn giáo hội. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc và nêu bật tầm quan trọng của việc kiên trì cầu nguyện trong cuộc sống kỳ tổ. Đức Thánh Cha nói, trong câu chuyện của ông Mô-xê có một sứ điệp quan trọng, đó là việc dẫn thân cầu nguyện đòi hỏi sự nâng đỡ nhọc. Mệt mỏi là điều không thể tránh được, đôi khi chúng ta không chịu được nữa, nhưng với sự nâng đỡ của các anh chị em khác, lời cầu nguyện của chúng ta có thể tiếp tục cho tới khi Chúa hoàn thành công việc của Ngài. Khi viết thư cho Timôthê là môn đệ và cộng sự viên của Ngài, Thánh Phaolô khuyên ông vững vàng trong điều đã học hỏi và tin một cách vững chắc. Tuy nhiên, ông Timôthê cũng không thể làm một mình. Ta không thắng trận chiến của lòng kiên trì nếu không có lời cầu nguyện. Không phải một lời cầu nguyện rời rạc, không ổn định, nhưng được làm như Chúa Giê-xu dạy trong tin mừng hôm nay, đó là cầu nguyện luôn luôn không bao giờ mệt mỏi. Đây là kiểu hành động kỳ tổ, vững vàng trong lời cầu nguyện để vững vàng trong đức tin và trong việc làm chứng tá. Nhưng một tiếng nói vang lên trong chúng ta rằng, lạy Chúa, làm sao không mệt mỏi được? Chúng con là người mà. Cả ông Mô-xê cũng đã mỏi mệt. Đúng thế, mỗi người trong chúng ta mỏi mệt. Nhưng chúng ta không cô đơn, chúng ta là phần của một thân mình. Chúng ta là chi thể của thân mình Chúa Kitô, là giáo hội mà các cánh tay giơ lên trời ngày đêm nhờ sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh và Thánh Thần của Ngài. Và chỉ trong giáo hội và nhờ lời cầu nguyện của giáo hội mà chúng ta có thể vững vàng trong đức tin và việc làm chứng tá. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, chúng ta đã nghe lời Chúa Giê-xu hứa trong tin mừng rằng, Thiên Chúa sẽ phán xử cho các người được tuyển chọn ngày đêm kêu lên Ngài. Đó là mầu nhiệm của lời cầu nguyện, kêu lên không mệt mỏi, và nếu bạn mệt thì xin trợ giúp để giữ cho tay giơ lên cao. Đó là lời cầu mà Chúa Giê-xu đã bén mở cho chúng ta và ban cho chúng ta trong Thánh Thần. Rồi Đức Thánh Cha định nghĩa lời cầu nguyện như sau. Cầu nguyện không phải là trốn chạy vào trong một thế giới lý tưởng, không phải là trốn thoát vào trong một sự yên tĩnh giả tạo ích kỷ. Trái lại, cầu nguyện là chiến đấu, là cũng để cho Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần dạy chúng ta cầu nguyện. Ngài hướng dẫn chúng ta trong lời cầu nguyện, Ngài khiến cho chúng ta cầu nguyện như các người con. Các thánh là những người nam nữ đã vào cho tới tận cùng thẳm mầu nhiệm của lời cầu nguyện. Các thánh đã chiến đấu bằng lời cầu nguyện với tất cả sức lực của các vị và chiến thắng, nhưng không phải một mình. Chúa chiến thắng trong các vị và với các vị. Cả 7 chứng nhân mà hôm nay được phong hiển thánh cũng đã chiến đấu trận chiến tốt của đức tin và tình yêu với lời cầu nguyện. Vì thế, các vị đã vững vàng trong đức tin với con tim quảng đại và trung thành. Nhờ gương sáng và lời bầu cử của các vị, xin Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta là những người cầu nguyện, ngày đêm kêu lên Thiên Chúa mà không mệt mỏi. Biết để cho Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta và cầu nguyện bằng cách nâng đỡ nhau để các cánh tay giơ cao cho tới khi lòng thương xót Chúa chiến thắng.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hội nghị quốc tế về nước tại Thụy Điển do An Lê trình bày.
vị và các bạn thân mến, trong các ngày từ 28 tháng 8 tới mùng 2 tháng 9 vừa qua, Tuần Quốc tế Nước về đề tài Nước cho việc lớn lên có thể thực hiện được đã diễn ra tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển, với sự tham dự của 3.000 người đến từ 120 quốc gia trên thế giới. Năm nay, các tham dự viên cũng gồm đại diện các chính quyền, nhiều chuyên viên, các thực tập viên, các giới hữu trách, các nhà sáng chế doanh thương và các chuyên viên trẻ thuộc mọi ngành nghề và quốc gia làm việc trong các lĩnh vực liên quan tới nước. Trong số các thuyết trình viên phát biểu ngày đầu tiên, có Đức Hồng Y Peter Tucson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, với đề tài Đức tin và phát triển. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y ghi nhận sự hiện diện của đại diện các tôn giáo tại hội nghị và khẳng định rằng các tôn giáo đã có sự cộng tác và hoạt động chung trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, an ninh thực phẩm, đầu tư, giáo dục, quản trị các tài nguyên thiên nhiên và trợ giúp các người di cư tị nạn. Đức Hồng Y nói, theo viễn tượng Công giáo, hành tinh của chúng ta, các tài nguyên của nó và các hệ thống môi sinh là một món quà tuyệt diệu Thiên Chúa ban cho loài người, và sự sống cũng là quà Thiên Chúa ban. Chúng ta không tự tạo dựng ra chính mình, nhưng nhận được thân xác và các tương quan đầu tiên qua cùng nguồn gốc thiên nhiên Thiên Chúa ban tặng. Vì thế, chúng ta cũng hiểu rằng thiên nhiên cần được chia sẻ giữa tất cả mọi người, từ thế hệ này sang thế hệ khác, và toàn gia đình nhân loại có bổn phận săn sóc thiên nhiên là căn nhà chung. Các yếu tố nền tảng này cũng dễ dàng được tìm thấy trong các tôn giáo và truyền thống tinh thần khác, bất kể các yếu tố chuyên biệt của chúng như thế nào. Nhưng tại sao việc chia sẻ sự hiểu biết nền tảng này lại quan trọng đối với việc phát triển như thế? Trước hết, bởi vì khoa học chỉ có thể giải thích thực tại cụ thể, các bản chất và tương quan của nó. Khoa học có thể cho biết số lượng của mức ô nhiễm trong lòng các đại dương hay chung quanh vùng gài mìn, thấy trước các hậu quả tiêu cực của chúng, và đề nghị các biện pháp giải quyết, nhưng nó không thể cung cấp lý do cho hành động nhân đức. Đây cũng là điều đúng đối với lĩnh vực của các khoa học thiên nhiên. Các nhà xã hội, các kinh tế gia và luật gia có thể phân tích và giải thích các hậu quả tiêu cực của nạn thất nghiệp, nạn đầu tư hay gian tham hối lộ. Họ có thể cảnh báo chúng ta về các bất bình đẳng gia tăng, các chính sách mâu thuẫn hay tình trạng dao động địa lý chính trị. Nhưng sau cùng, họ không thể bổ sung lý do cho hành động nhân đức. Trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha Francisco đưa ra câu hỏi, chúng ta muốn để lại cho những người đến sau chúng ta, cho con cháu đang lớn lên của chúng ta thế giới nào đây? Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ xác tín của Ngài, rằng không thể thay đổi nếu không có lý do và một tiến trình giáo dục, và Ngài đề nghị vài đường nét được linh hứng cho sự phát triển nhân bản được tìm thấy trong kho tàng kinh nghiệm tinh thần Kitô. Vì các xác tín của đức tin có thể cống hiến cho Kitô hữu cũng như các tín hữu khác, lý do rộng rãi săn sóc thiên nhiên và các anh chị em dễ bị thương tích nhất. Niềm tin tôn giáo và các thực hành tinh thần có thể và phải đưa tới sự phát triển qua giới lãnh đạo tinh thần và các tín hữu. Họ phải liên tục cảm thấy thách đố sống phù hợp với đức tin và không chống lại nó với các hành động của mình. Viễn tượng thứ hai liên quan tới nhân phẩm. Chúng ta hơn các hàng hóa hay các dữ tiện có thể đong đếm hay diễn tả bởi lợi tức đầu người. Chúng ta không phải là các yếu tố của sản xuất và tiêu thụ. Khi con người chỉ là tài lực, thì nó hết là mực thước sự thành công của các đường lối chính trị. Trái lại, con người trở thành điều có thể dùng rồi vứt bỏ. Đức Thánh Cha Francisco dạy rằng, chúng ta phải gắn liền nhau tinh thần tu đức, tương quan xã hội và liên hệ với thiên nhiên. Nó đến từ xác tín điều liên quan là phẩm giá của chúng ta. Chúng ta có bổn phận để lại cho các thế hệ tương lai một hành tinh có thể ở và sống được. Đây là một vấn đề hệ lụy tới chúng ta một cách thê thảm, vì nó liên quan tới ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống chúng ta trên trái đất này. Đức Hồng Y Tucson kết thúc bài phát biểu. Vì chúng ta quy tụ nhau trong Tuần Quốc tế Nước này, tôi muốn kết thúc bài phát biểu với vài thí dụ mà các tổ chức tôn giáo có thể góp phần cải tiến liên quan tới nước. Thứ nhất là giáo dục giới trẻ biết sống tình liên đới, vị tha và có tinh thần trách nhiệm. Các nhân đức này sẽ giúp họ là những người quản trị và là các chính trị gia liêm chính. Thứ hai, dạy kinh thánh và các truyền thống tinh thần, chỉ cho thấy nước quý báu và là yếu tố thiêng linh. Nó được dùng rộng rãi trong phụng vụ. Điều này sẽ linh hướng chúng ta trong việc sử dụng nước với sự tôn trọng và lòng biết ơn, cải tạo những nguồn nước ô nhiễm và hiểu rằng nước không chỉ là một tiện nghi. Thứ ba, tổ chức các chiến dịch liên tôn làm sạch sông ngòi và ao hồ để thăng tiến việc tôn trọng lẫn nhau, hòa bình và tình bạn giữa các nhóm khác nhau. Thứ tư, tái khẳng định phẩm giá con người và thiện ích chung của toàn gia đình nhân loại, hầu phát huy một danh sách các ưu tiên khôn ngoan cho việc sử dụng nước, đặc biệt tại những nơi có nhiều nhu cầu cạnh tranh mạnh mẽ liên quan tới nước. Tất cả những điều này giúp làm cho mọi người có thể có nước uống, trở thành một thực tại có thể thực hiện được. Thách đố sinh tử này đã là điều được Giáo hội Công giáo chú ý từ nhiều năm nay. Thật là đáng xấu hổ khi biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta bị khát một cách có hệ thống hay bị bắt buộc phải uống nước không lành mạnh, khi các nhu cầu của họ là thứ yếu đối với các kỹ nghệ dùng quá nhiều nước và để cho phần nước còn lại bị ô nhiễm, khi các chính quyền theo đuổi các ưu tiên khác và không biết đến tiếng kêu than khát nước của họ. Chúng ta đã biết Chúa Giê-xu phán xử các vấn đề này ra sao? Trong phúc âm Thánh Matthew, Chúa Giê-xu dạy điều chúng ta giả thiết phải làm. Ta đã khát và các ngươi đã cho ta uống. Tôi cầu xin rằng hội nghị này sẽ giúp thế giới biết tỉnh táo hơn đối với cái khát của Chúa Giê-xu và cho Ngài đủ nước trong lành để uống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày nội dung bài phát biểu của Đức Hồng Y Peter Tucson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, tại Hội nghị Quốc tế về nước diễn ra ở Thụy Điển từ ngày 28 tháng 8 đến 12 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phí Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Các công việc của lòng thương xót diễn tả các nét trên gương mặt của Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng săn sóc các anh em bé nhỏ nhất, để đem tới cho từng người sự dịu hiền và gần gũi của Thiên Chúa. Sẽ là một cuộc cách mạng lớn nếu mỗi ngày từng người trong chúng ta thực thi một trong các công việc thương xót ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 70.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ Tư ngày 12 tháng 10 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích các công việc của lòng thương xót. Ngài nói, trong các bài giáo lý trước đây, chúng ta đã tìm hiểu mầu nhiệm lớn lao lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc suy tư về hành động của Thiên Chúa Cha trong Cựu Ước. Rồi qua các trình thuật tin mừng, chúng ta đã thấy Chúa Giê-xu thể hiện và nhập thể lòng thương xót đó như thế nào qua các lời nói và cử chỉ của Ngài. Ngài đã dạy các môn đệ, các con hãy thương xót như Thiên Chúa Cha. Đó là một dấn thân gọi hỏi lương tâm và hoạt động của từng Kitô hữu. Thật thế, chỉ sống kinh nghiệm lòng thương xót trong cuộc đời mình thôi thì không đủ. Cần phải trở thành dấu chỉ và dụng cụ của lòng thương xót đối với những người khác nữa. Ngoài ra, lòng thương xót không chỉ được dành riêng cho những thời điểm đặc biệt, mà bao gồm toàn cuộc sống thường ngày của chúng ta. Đề cập tới việc làm chứng cho lòng thương xót, Đức Thánh Cha nói, như vậy, chúng ta có thể là chứng nhân của lòng thương xót thế nào đây? Chúng ta đừng nghĩ rằng, nó chỉ là việc chu toàn các cố gắng lớn hay các cử chỉ siêu nhân. Chúa chỉ cho chúng ta một con đường rất đơn sơ, được làm bằng các cử chỉ nhỏ nhặt, nhưng có một giá trị lớn lao trước mắt Ngài, đến độ Ngài đã nói với chúng ta rằng, chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên các cử chỉ đó. Một trong những trang đẹp nhất của Phúc Âm Thánh Matthew ghi lại giáo huấn mà chúng ta có thể coi như di chúc của Chúa Giêsu mà Thánh Sử để lại cho chúng ta. Ngài là người đã sống kinh nghiệm hoạt động thương xót của Chúa đối với chính mình. Chúa Giêsu nói rằng, mỗi khi chúng ta cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho người trần truồng áo quần để mặc, viếng thăm người đau yếu hay bị tù tội, là chúng ta làm cho chính Ngài. Giáo hội gọi các cử chỉ này là các việc thương xót phần xác, vì chúng cứu trợ con người trong các nhu cầu vật chất của họ. Tuy nhiên, còn có 7 công việc bác ái tinh thần nữa, liên quan tới các đòi hỏi cũng quan trọng như thế, nhất là ngày nay, bởi vì chúng đụng tới phần sâu xa thân thiết nhất của con người, và chúng thường khiến cho con người đau khổ nhất. Chúng ta tất cả chắc chắn nhớ một điều mà trong ngôn ngữ chung người ta nói là kiên nhẫn chịu đựng các người sách nhiễu chúng ta. Và có những người quấy rầy, có những người sách nhiễu. Xem ra là một điều ít quan trọng, khiến cho chúng ta mỉm cười. Trái lại, nó chứa đựng một tâm tình bác ái sâu xa. Và đối với 6 công việc khác cũng vậy. Cần phải nhớ, đó là khuyên bảo kẻ nghi ngờ, dạy dỗ kẻ dốt nát, cảnh cáo kẻ có tội, an ủi kẻ sầu khổ, tha thứ cho kẻ xúc phạm đến ta và cầu nguyện cho kẻ sống và kẻ chết. Đó là những chuyện xảy ra mỗi ngày. Tôi buồn sầu. Vậy Thiên Chúa sẽ giúp anh, tôi không có giờ. Không, tôi dừng lại, tôi lắng nghe, tôi mất giờ và an ủi anh ta. Đó là một cử chỉ của lòng thương xót, và đó là cử chỉ không phải chỉ làm cho anh ấy, mà là làm cho Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ đề cập đến các công việc này trong các bài giáo lý tới, các công việc mà giáo hội giới thiệu với chúng ta như kiểu cụ thể sống lòng thương xót. Dọc dài các thế kỷ đã có biết bao nhiêu người đơn sơ thực thi và nêu gương đức tin tinh tuyền. Đằng khác, giáo hội trung thành với Chúa, đặc biệt yêu thương những người yếu đuối nhất. Thường khi những người gần chúng ta nhất là những người cần sự trợ giúp của chúng ta. Chúng ta không cần phải đi đâu xa để tìm xem phải thực hiện những gì. Và Đức Thánh Cha khuyên mọi người như sau. Tốt hơn là bắt đầu với những việc đơn sơ nhất mà Chúa chỉ cho chúng ta như là các công việc cấp thiết nhất. Rất tiếc trong một thế giới bị nhiễm vi khuẩn của sự thờ ơ, các công việc của lòng thương xót là kháng tố tốt nhất. Thật vậy, chúng giáo dục chúng ta chú ý tới các nhu cầu sơ đẳng nhất của các anh chị em bé nhỏ nhất, nơi họ Chúa Giêsu hiện diện. Chúa Giêsu luôn luôn hiện diện ở nơi đâu có một nhu cầu, có một người có nhu cầu, vật chất cũng như tinh thần. Chúa Giêsu ở đó. Nhận biết gương mặt của Ngài nơi gương mặt của người cần được trợ giúp là một thách đố thực sự chống lại sự thờ ơ. Nó cho phép chúng ta luôn luôn thức tỉnh, tránh việc Chúa Kitô đi qua bên cạnh mà chúng ta không nhận ra Ngài. Câu nói của Thánh Augustino trở lại trong tâm trí. Tôi sợ Chúa Giêsu đi ngang qua. Tôi sợ Chúa đi qua, và tôi không nhận ra Ngài. Chúa đi qua trước mặt tôi nơi một trong các người bé nhỏ. Cần sự giúp đỡ, và tôi không nhận ra đó là Chúa Giêsu. Tôi sợ Chúa đi ngang qua và không nhận ra Ngài. Tôi tự hỏi, tại sao Thánh Augustino lại nói, Ngài sợ Chúa Giêsu đi ngang qua? Rất tiếc câu trả lời là thường khi chúng ta lo ra, thờ ơ trong cung cách sống của chúng ta, nên khi Chúa đi ngang qua gần chúng ta mất đi dịp gặp gỡ Ngài, vì không nhận ra Ngài. Các công việc của lòng thương xót thức tỉnh nơi chúng ta đòi buộc và khả năng khiến cho đức tin sống và hoạt động với lòng bác ái. Tôi xác tín rằng, qua các cử chỉ đơn sơ thường ngày, chúng ta có thể chu toàn một cuộc cách mạng văn hóa đích thực, như trong quá khứ. Nếu từng người trong chúng ta mỗi ngày làm một trong các việc của lòng thương xót, điều này sẽ là một cuộc cách mạng trên thế giới. Nhưng mà phải tất cả, từng người trong chúng ta. Có biết bao nhiêu vị thánh ngày nay còn được nhớ tới, không phải vì các công việc to lớn các ngài đã thực hiện được, nhưng bởi tình bác ái mà các ngài đã biết thông truyền. Chúng ta hãy nhớ tới mẹ Teresa Calcutta mới được phong thánh gần đây. Chúng ta không nhớ tới mẹ vì biết bao nhiêu nhà mẹ đã mở trên thế giới, nhưng bởi vì mẹ đã cúi xuống trên từng người mà mẹ tìm thấy ở ngoài đường, và tái trao ban cho họ phẩm giá là người. Mẹ đã ôm trên tay biết bao nhiêu trẻ em bị bỏ rơi. Mẹ đã đồng hành với biết bao nhiêu người hấp hối tới ngưỡng cửa của sự vĩnh cửu bằng cách cầm tay họ. Các công việc này của lòng thương xót là các nét trong gương mặt của Chúa Giêsu Kitô, đấng lo lắng cho các anh em bé nhỏ nhất để đem tới cho từng người sự dịu hiền và gần gũi của Thiên Chúa. Ước chi Chúa Thánh Thần trợ giúp chúng ta, ước chi Chúa Thánh Thần đốt lên trong chúng ta ước muốn sống kiểu sống này, ít nhất mỗi ngày làm một trong các công việc của lòng thương xót, ít nhất là một công việc. Chúng ta hãy học thuộc lòng trở lại các công việc của lòng thương xót đối với thân xác và đối với tinh thần, và xin Chúa giúp chúng ta thực thi các công việc đó mỗi ngày, và trong lúc chúng ta trông thấy Chúa Giêsu nơi một người đang cần được giúp đỡ. Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương nói tiếng Pháp, trong đó có các tín hữu thuộc các giáo phận Camper, Le Havre và Cahors do các giám mục sở tại hướng dẫn. Các tín hữu Haiti, Cộng hòa Dân chủ Congo và Thụy Sĩ. Ngài cũng chào các nhóm hành hương nói tiếng Anh đến từ Anh Quốc, Ireland, Đan Mạch, Ghana, Namibia, Nigeria, Australia, New Zealand, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines và Hoa Kỳ. Ngài cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Đức đến từ các giáo phận Köln, Essen, Münster và Speyer do các giám mục hướng dẫn, cũng như các chủng sinh giáo phận Mainz, giới trẻ giáo phận Trier và thân nhân bạn bè các tân linh mục trường Germanico Hungarico. Ngoài các đoàn hành hương Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt các đoàn hành hương thuộc các giáo phận Cabanelles, Chervaes, Sao Paulo và các thành viên cộng đoàn Shalom. Ngài cũng chào các nhóm Ba Lan, Slovak và Hungary. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người siêng năng lần hạt mân côi kính Đức Mẹ trong tháng 10. Trong số các đoàn hành hương Italia, Đức Thánh Cha chào tín hữu các giáo phận Cremona, Pesa, Alagni Alatri và Conversano Monopoli do các giám mục hướng dẫn. Các nữ tu thánh Elizabeth đang họp tổng tu nghị, các tham dự viên đại hội các ca đoàn bình dân, các tham dự viên hội nghị các đài phát thanh công giáo Âu Châu, ban tổ chức và các tham dự viên trận đấu túc cầu cho hòa bình và liên đới tại Thế vận hội Roma chiều thứ tư. Ngài cầu mong việc bước qua cửa thánh khích lệ từng người thực thi các công việc của lòng thương xót. Chào đông đảo giới trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc tới lễ nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan thứ 23. Ngài chúc người trẻ noi gương sự hiền dịu và tình yêu hiền phụ của Thánh Nhân. Các người bệnh cầu nguyện với Thánh Nhân trong những lúc khổ đau và đương đầu với các khó khăn với sự kiên nhẫn của Ngài. Các đôi tân hôn biết học nơi Thánh Nhân, nghệ thuật giáo dục con cái với sự hiền dịu và gương sáng. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương hôm thứ Tư ngày 12 tháng 10 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của Thánh Ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ông lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người.
người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, một dung nhan thương xót hôm nay xin được tóm lược và trình bày bài viết của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan về những việc thực thi lòng thương xót trong đời sống. Thực thi lòng thương xót là một dấu chỉ tình yêu thiết yếu, giúp mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa, và cũng là con đường dẫn chúng ta đến ơn cứu độ. Mặt khác, thực thi lòng thương xót là một hành trình. Nó khởi đi từ việc chăm sóc và nuôi dưỡng sức khỏe thể lý, tâm lý, thiêng liêng và luân lý của mỗi người chúng ta. Lành mạnh trên phương diện bản thân sẽ giải phóng và giúp chúng ta tự do để chấp nhận chính mình và hiện diện với người khác mà không phóng chiếu lên họ các ảo tưởng, sợ hãi, nhu cầu của chính chúng ta. Nếu chúng ta không có khả năng để trân trọng chính mình như là món quà của Thiên Chúa và không chăm sóc đúng mức cho chính chúng ta, thì rồi chúng ta sẽ không đủ sức để mang vác gánh nặng của người khác. Phải quân bình giữa việc yêu mình và yêu người, giữa việc tự chăm sóc mình và chăm sóc cho tha nhân. Có tình yêu cho chính bản thân đúng mức sẽ giải phóng chúng ta tự do để đáp ứng nhu cầu và bảo vệ tự do của những người khác. Thực thi lòng thương xót trước hết là về phần thiêng liêng. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng, học sống tha thứ và thương xót là điều đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Và theo sách giáo lý Hội Thánh Công giáo thì tha thứ được kể là việc lành dành cho tha nhân. Tin mừng theo Thánh Matthew thuật lại việc ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu có phải tha thứ khi bị anh em mình xúc phạm đến 7 lần không? Thì Chúa Giêsu đã trả lời, Thầy không bảo anh phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Và Chúa Giêsu đã đưa ra câu chuyện, có ông chủ kia tính toán nợ nần với tôi tớ. Anh đầy tớ được chủ thương xót tha cho một số nợ lớn, nhưng đến phiên mình thì anh ta lại không tha cho kẻ nợ mình một món tiền nhỏ. Người chủ tức giận cho đòi anh ta đến và trao anh cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Chúa Giêsu kết luận rằng, vậy Cha Thầy trên trời cũng sẽ xử với anh em như thế. Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Kinh nghiệm cho thấy, việc khó khăn nhất để đưa vào thực hành, có lẽ là việc tha thứ cho người đã xúc phạm mình, những người đã làm cho mình bị tổn thương. Hãy chiêm ngắm Đức Giêsu trên thập giá, sức mạnh của tình yêu và lòng tha thứ của Ngài đã vượt lên trên mọi điều kiện. Đến nỗi Ngài quên luôn tất cả tội lỗi của kẻ trộm lành cùng đóng đinh bên hữu với Ngài, khi nói với anh ta, ngày hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng cùng ta. Hơn thế nữa, cho đến hơi thở cuối cùng trên thập giá, khi mà toàn thân rướm máu bởi roi đòn của quân lính, Đức Giêsu vẫn tỏ lộ lòng thương xót vô biên. Ngài đã cầu xin Chúa Cha tha tội cho những người mưu hại và đóng đinh Ngài. Lạy Cha, xin hãy tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị từng nói, đôi khi tha thứ thật khó khăn biết chừng nào. Thế nhưng, sự tha thứ lại là một khí cụ được đặt vào trong đôi tay yếu đuối của chúng ta, để chúng ta tìm thấy được sự bình an của tâm hồn. Việc để lại đằng sau chúng ta sự oán hận, cơn tức giận và sự báo thù là điều kiện cần thiết để sống hạnh phúc. Thật ra, khi chúng ta tha thứ cho anh chị em mình là chính chúng ta được giải thoát. Một số tác giả đã diễn tả như sau. Tha thứ là làn hương thơm mà các cánh hoa tỏa lan ra khi chúng bị chà đạp lên. Những ai không thể tha thứ cho người khác thì họ chặt gãy chiếc cầu mà chính họ phải vượt qua, bởi vì mọi người đều cần được tha thứ. Khi bạn tha thứ là giải thoát một người tù và khám phá ra rằng người tù đó chính là bạn. Hay câu, kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ được. Tha thứ là thuộc tính của kẻ mạnh. Có câu chuyện kể rằng, khi trại tập trung ở Ravensburg, nước Đức, được giải phóng bởi quân đồng minh sau Thế chiến thứ hai, thì một mảnh giấy nhàu nát đã được tìm thấy. Trên đó một người tù vô danh đã viết những dòng chữ sau. Lạy Chúa, xin hãy nhớ đến không chỉ những người nam, người nữ thiện chí, mà cũng hãy nhớ đến những kẻ ác tâm. Nhưng xin đừng nhớ những đau khổ mà họ gây ra cho chúng con, mà hãy nhớ những hoa trái mà chúng con đã mang lại khi trải qua đau khổ này. Đó là tình đồng đội, sự trung thành, sự khiêm nhu, lòng can đảm, tính quảng đại, sự rộng lớn của trái tim của chúng con đã triển nở từ các bách hại chúng con trải qua. Và khi những người ác đến trước tòa Chúa phán xét, xin cho hoa trái của chúng con sẽ là sự tha thứ cho họ. Đúng là đôi khi một người có thể cảm thấy rằng những tổn thương mà mình đã trải qua là không thể tha thứ được. Nhưng Thiên Chúa có thể cất gánh nặng đó và giúp chúng ta hoán cải con tim mình để tìm lại bình an và hạnh phúc. Tình yêu mầu nhiệm của Thiên Chúa là tình yêu đủ để tha thứ và giúp chúng ta tha thứ cho nhau.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến nguồn của Thánh Ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ông lấy trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Quỳnh Như trong những phút cầu nguyện.
Cha bát ngát như biển lớn núi cao sông sâu một ngàn, tình cha tha thiết như làn gió thơm hương êm ru tháng ngày, dù cho mưa nắng gió sương không sờn, tình cha vẫn mãi như anh trăng tròn sáng rực soi đường về đến bên. Riêng chôn dấu để đổi lấy xuân tươi cho bao con người, chọn đời dâng hiến trở thành bánh trao ban cho đi suốt đời. Một đời cha sống không cho riêng mình mà chỉ biết sống hy sinh phục vụ, dắt dìu muôn người về chôn phúc.
Có một anh thanh niên rất yêu thích môn đá bóng. Anh sống với người cha già đã bị mù nhiều năm. Ở trường học, anh rất đam mê đá bóng, mặc dù thân hình anh hơi thấp bé. Khi lên đại học, anh quyết định gia nhập đội bóng của trường, và nhiều người chê trách anh sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Thế nhưng cha anh luôn động viên anh cố gắng tập luyện. Cho đến một hôm, anh được chọn vào đội dự bị thi đấu, và cha anh cũng nhận được một vé mời đến tham dự. Đang trong lúc luyện tập, huấn luyện viên đến gặp anh cùng với bức điện tính. Mở giấy ra đọc, Anh cảm thấy bàng hoàng xúc động, nhưng đã lấy lại bình tĩnh nói với huấn luyện viên: cha tôi vừa mới mất. Xin cho tôi được nghỉ tập một ngày hôm nay. Người huấn luyện viên nắm chặt tay anh như để động viên. Vào ngày thi đấu, hiệp một diễn ra không được suôn sẻ. Đội của anh liên tiếp gặp thất bại. Anh nài nỉ huấn luyện viên: thưa ông, hãy cho tôi vào sân dù chỉ một lần. Huấn luyện viên đắn đo vì không muốn một cầu thủ thấp bé được tung vào sân trong những giây phút quan trọng như thế này. Nhưng cuối cùng ông cũng đồng ý. Không thể tin được, anh chạy thật nhanh, tung hứng như một ngôi sao và bất ngờ ghi một bàn thắng ngoạn mục. Khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên thấy anh ngồi lặng lẽ ở một góc sân liền hỏi: này anh bạn, hãy cho tôi biết làm sao anh chơi tuyệt vời đến thế. Anh ngước lên với đôi mắt được buồn và nói: cha tôi đã qua đời, nhưng không ai biết ông ấy bị mù. Cha tôi đến xem tất cả những trận đấu có đội chúng ta tham dự, nhưng hôm nay là lần đầu tiên ông ấy được thấy tôi chơi. Tôi muốn cha tôi thấy rằng tôi có thể làm được điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, trong tiến trình lớn lên thành người, ai trong chúng ta cũng cần có sự hướng dẫn, giúp đỡ của người khác. Người hướng dẫn cụ thể nhất đó là cha mẹ, những người họ hàng thân thuộc hay các thầy cô giáo. Đứa trẻ nào mà không lớn lên nhờ dòng sữa mẹ và từ sự chăm sóc của người cha? Tình thương và sự quan tâm của người cha trong câu chuyện trên như một minh họa cho thấy ông chính là sức mạnh giúp cậu con trai vượt qua mọi giới hạn và đã ghi được bàn thắng trong trận đá bóng. Cậu đã chơi hết mình với tất cả tình thương mà người cha đã dành cho cậu. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng cần có sự hướng dẫn và nâng đỡ của người khác. Ngoài những bậc đạo đức thánh thiện, chúng ta không thể không nói đến tình yêu của Thiên Chúa. Trong ân sủng và tình yêu Thiên Chúa, chúng ta mới có đủ sức mạnh vượt qua mọi cơn gian nan thử thách, dám vững tin bước tới dù đường đời đầy sóng gió nguy nan. Thánh tiến sĩ Thomas Aquino chiêm nghiệm sâu sắc về ơn Chúa quan phòng. Thánh nhân khuyên chúng ta: vì Chúa là cha, ta hãy chèo thuyền vượt biển đầy giông tố với tấm lòng phó thác và yêu mến của một con thơ biết mình được cha yêu thương và biết chắc rằng cha không bao giờ bỏ rơi con mình trong cơn nguy khốn. Lạy Chúa Giêsu, tình thương của Ngài ví như ánh mặt trời tỏa nắng ấm áp, làm cho mọi tạo vật xinh tươi tràn đầy sức sống. Nếu một lúc nào đó Chúa ngoảnh mặt đi, thì cuộc đời chúng con chỉ như cỏ cây héo tàn. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin chắc rằng Chúa đã yêu thương chúng con bằng tình yêu muôn thuở. Xin cho chúng con biết ký thác đường đời cho Chúa dẫn dắt, vì chỉ trong tình yêu của Ngài, tâm hồn chúng con mới được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Amen.
Cha bát ngát như biển lớn núi cao sông sâu một ngàn, tình cha tha thiết như làn gió thơm hương em du tháng ngày.
dù cho mưa nắng gió sương không sờn, tình cha vẫn mãi như anh trăng tròn, sáng rực soi đường về đến bên riêng chôn dấu để đổi lấy xuân tươi cho bao con người, chọn đời dâng hiến trở thành bánh trao ban cho đi suốt đời. Một đời cha sống không cho riêng mình mà chỉ biết sống hy sinh phục vụ, dắt dìu muôn người về chôn phúc vinh. Đường lắm gai chớ về vùng đất mới ấm trái tim hồng chào tràn nhựa sông nhìn đều bên cha đâu để có gian uy nào đáng lo chi về vùng đất mới xây đắp tình người quê hương.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.